và thưa cha, đây là một câu hỏi liên quan đến việc xin tội có cần thiết không, của một chị tên là Hoàng Tâm có gửi đến cho chương trình của chúng ta. Câu hỏi của chị ấy như thế này: thưa cha, phải thú thật, từ lâu nay con ít có thói quen đi xin tội. Có mấy lý do chính khiến con không siêng năng làm việc này. Con thấy trong Kinh Thánh không có chỗ nào Chúa nói chúng ta phải đi xưng tội, mà chỉ thấy luật hội thánh buộc xưng tội trong một năm ít là một lần. Nếu làm tội thì tại sao không xưng thú với Chúa để trực tiếp mau chóng hơn, mà phải đi đến các linh mục? Mấy người bạn tin lành của con thường nói với con rằng, linh mục cũng là người như mọi người, tại sao ta phải đến xưng tội với họ và xin họ tha thứ cho mình? Xin cha hướng dẫn giúp con. Cảm ơn cha.
Vâng, chào cô Hoàng Tâm. Thì câu hỏi rất là hay. Để cảm ơn cô. Thật ra việc xá giải tội lỗi để được ơn cứu độ là một trong những điểm trọng yếu trong giáo huấn của Chúa Kitô. Bí tích giải tội là điều mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy, và điều ấy ta có thể tìm thấy rất rõ ràng trong Thánh Kinh. Các sách Phúc Âm ghi nhận rằng Chúa Cha là đấng thương xót và tha thứ. Rồi tình thương xót tha thứ ấy Ngài biểu tỏ qua con người và công việc của Chúa Con. Chúa Giêsu đã xác định rằng con người có quyền tha tội dưới đất. Quyền tha thứ tội lỗi đã được Chúa Giêsu long trọng trao ban cho Hội Thánh qua các tông đồ. Quả thật như vậy, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng: như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Những ai các con tha tội thì tội người ấy được tha. Những ai các con cầm buộc thì tội họ sẽ bị cầm lại. Tin mừng Gioan, chương 21, câu 20. Đây là những bằng chứng rõ ràng trong Kinh Thánh để xác nhận việc chính Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích giải tội và trao quyền này cho các linh mục. Do đó mà giáo hội đã quy định các tín hữu phải lãnh nhận bí tích này một năm ít nhất là một lần. Đây là một nghi vấn đã có từ thời Chúa Giêsu, khi các người Pha-ri-siêu nói với Ngài rằng ông này là ai mà có quyền tha tội. Nghi vấn đó lại được khai thác trong thời hình thành các giáo hội tin lành. Các anh em tin lành là những người không chấp nhận quyền bính thiêng liêng của các vị chủ chân trong giáo hội Công giáo. Điều trọng yếu ta phải nắm vững ở đây là trong bí tích giải tội, không phải các linh mục là người tha tội cho ta đâu. Chính Thiên Chúa mới là người duy nhất có quyền tha thứ tội lỗi. Nhưng mà Ngài đã ủy thác quyền tha thứ ấy cho giáo hội qua sứ vụ của các linh mục. Chính Ngài đã nói rằng sự gì chúng con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì chúng con tháo cởi dưới đất trên trời cũng tha cởi cho. Như vậy chúng ta thấy linh mục là người đại diện mà Chúa dùng để lắng nghe, để khuyên giải người xưng tội. Và Chúa dùng miệng linh mục để qua đó xác nhận với ta rằng Ngài thật sự yêu thương và tha thứ mọi tội lỗi cho ta. Vì thế nếu Hàng Tâm để ý thì khi đi xưng tội đã sẽ nghe cha giải tội đọc cái lời này để tha thứ tội cho mình. Thiên Chúa Cha đầy lòng nhân ái yêu thương đã giao hòa những vân nhân loại tội lỗi qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài đã sai Thánh Thần xuống để ban ơn xá giải tội lỗi. Chính Ngài ban cho con ơn tha thứ và bình an. Và cha, qua thừa tác vụ Hội Thánh, cha tha tội cho con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Thưa cha, cô ấy có hỏi thêm: vậy thì tại sao mình không xưng thú trực tiếp với Thiên Chúa để cho mau chóng hơn là phải đi đến gặp các linh mục?
Có ít nhất 3 lý do cắt nghĩa việc này đã hoàn tất. Thứ nhất là trong truyền thống giáo hội Công giáo, cái việc hòa giải với Thiên Chúa không phải chỉ là một chuyện riêng tư cá nhân. Là thành viên của cộng đoàn giáo hội, khi một tín hữu phạm tội thì người ấy xúc phạm đến Chúa và đương nhiên cũng làm tổn thương đến sự thánh thiện của nhiệm thể của Ngài, tức là giáo hội. Khi giao hòa với Thiên Chúa thì đồng thời người ấy cũng cần phải giao hòa với giáo hội nữa. Vì thế việc hối cải và xin ơn tha thứ của người tín hữu nhất thiết phải mang chủ kích cộng đoàn qua vị đại diện là linh mục. Hoàng Tâm biết là ngày xưa các người phạm tội, các hối nhân phải xưng tội trước mặt của vị đại diện Hội Thánh, rồi phải làm việc đền tội công khai trước cộng đoàn theo một cái tiến trình rất là phức tạp. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 11, cái tập tục đó đã được đơn giản hóa nhiều phần để biến thành nghi thức xưng tội mà chúng ta được biết ngày hôm nay. Tuy nhiên, cái nghi thức hiện nay vẫn giữ lại cái phần cốt lõi là giai đoạn xưng thú lỗi lầm với vị đại diện Chúa trong hội thánh và linh mục, để cho việc xưng tội nó giữ mãi cái chiều kích hiệp thông với cộng đoàn xã hội, làm hòa với thân mình của Chúa Giêsu, thân mình nhiệm màu, tức là hội thánh và cộng đoàn xã hội. Cái lý do thứ hai để cắt nghĩa là chiều kích cộng đoàn và tính cách nghi thức của việc xưng tội thật ra nó bao hàm những cái lợi ích rất là cụ thể. Chúng ta xét về mặt tâm lý chẳng hạn, khi mà một người có thể tự mình xá giải cho mình bằng cách xưng thú trực tiếp với Chúa cho mau chóng, như là câu hỏi đặt ra, thì dĩ nhiên người đó cũng sẽ tái phạm các lỗi lầm một cách rất là dễ dàng. Ngược lại, khi mà phải nói là chịu khó khổ công đi đến tòa giải tội để gặp linh mục để được lãnh nhận lời xá giải chính thức, thì đương nhiên cái người đó sẽ thấy ơn giao hòa quả thật đáng giá và cao quý biết bao, và vì thế họ sẽ nỗ lực hơn trong việc tránh chừa tội lỗi để bảo tồn cái ơn đó trong tâm hồn của mình. Rồi xét về mặt luân lý thì lời khuyên giải của linh mục trong tòa cáo giải nó còn có các tác động rất tốt, là giúp giải tỏa, hóa giải những lương tâm của những người tự tôn chủ quan, có nghĩa là không bao giờ thấy mình phạm tội gì cả, mình tốt lành, mình thánh thiện, hoặc là để trấn an, để yên ủi những lương tâm ngược lại là lúc nào cũng tự ti, lúc nào cũng bối rối là tội lỗi quá sức. Cái lời khuyên giải của một con người, người của Chúa, người linh mục trong tòa giải tội sẽ giúp giải quyết những cái khó khăn, hai cái khó khăn cụ thể về lương tâm như vừa nói. Và cái lý do thứ ba để cắt nghĩa việc này đó là điều quan trọng hơn hết, ta phải hiểu rằng xưng tội là một trong 7 nghi thức bí tích, và đã là nghi thức thì phải có người thừa tác. Đó là lý do tại sao khi mà Chúa Giêsu thiết lập bí tích này thì đồng thời Ngài cũng cắt đặt cái người thừa tác, như là trong đoạn phúc âm mà chúng ta đã nói trên đó ghi nhận. Vì thế, để lãnh nhận ơn tha thứ qua bí tích giải tội, ta cần phải qua trung gian là các linh mục trong giáo hội. Trong phúc âm chúng ta thấy những người như là ông Gia-kêu và Madalena, hoặc là những người tội lỗi khác, họ cũng đã phải gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giêsu là vị linh mục tối thượng, để mà được lắng nghe lời tha thứ, được đón nhận cái tình thương bao dung từ chính miệng của Ngài, thì những người tội lỗi đó mới có thể được ơn hoán cải và thật sự đổi mới cuộc đời của mình. Chúc Hoàng Tâm và các bạn trẻ đang gặp khó khăn trong thắc mắc này được ơn soi sáng để thực hiện bí tích hòa giải với Thiên Chúa một cách thường xuyên.